Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình dân biểu Mỹ quan ngại vụ trục xuất người gốc Việt. Kế đến là tường trình hãng hàng không Bamboo Airways của Việt Nam đặt mua 20 máy bay Boeing của Mỹ. Tiếp theo là tường trình Bắc Kinh cảnh báo doanh nghiệp Trung Quốc cẩn trọng khi làm ăn ở nước ngoài trước làn sóng dân tộc ở Đông Nam Á. Kế đến là phóng sự làng nón La Hà và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Dân biểu Mỹ quan ngại vụ trục xuất người gốc Việt. Một nhà lập pháp của Hoa Kỳ nói với VOA tiếng Việt rằng ông quan ngại chuyện người tị nạn nằm trong số hàng nghìn người gốc Việt chờ bị trục xuất về Việt Nam, nhưng tiết lộ đã được cơ quan thực hiện các vụ bắt giữ di dân của Mỹ trấn an về một thỏa thuận song phương quan trọng. Chuyện hơn 8.000 người gốc Việt, trong đó có không ít người tị nạn chiến tranh, đang chờ bị đưa từ Mỹ trở lại Việt Nam lại gây chú ý sau khi mới có tin một người đàn ông 47 tuổi đã tử vong khi bị giữ ở tiểu bang Arizona. Nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ từ tiểu bang California nói rằng bản thân ông cũng như các cử tri địa hạt 47 mà ông đại diện rất quan ngại về tin tức nói rằng nhiều người tị nạn Việt Nam ở Mỹ đã và đang chuẩn bị gửi trả về nơi họ rời bỏ sau cuộc chiến với quốc gia cựu thù. Tuy nhiên, ông cho hay thêm rằng ông đã nhận được trấn an từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, viết tắt là ICE, rằng hiệp định nhận trở lại công dân Việt Nam được Hà Nội và Washington ký năm 2008 vẫn còn hiệu lực, và rằng những di dân từ Việt Nam tới Mỹ trước năm 1995 hiện không thuộc diện bị trục xuất. VOA Việt ngữ không thể xác nhận ngay với ICE về thông tin đó. Dân biểu Lowenther nói rằng ông kỳ vọng cả chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam tuân thủ thỏa thuận này. Trước đó, trong một bài viết công bố hồi tháng 4, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết rằng ông từ chức vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump, trong đó có việc được yêu cầu phải thúc ép chính phủ Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8.000 người, phần lớn từng bỏ chạy khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền những năm sau cuộc chiến. Ít ngày sau khi ông Osius tiết lộ thông tin này, người kế nhiệm của ông đương kim đại sứ Mỹ Daniel Kristenbrink đã có buổi trao đổi với các nhà lập pháp Mỹ, trong đó có dân biểu Lowenther ở thủ đô Washington DC về vấn đề trục xuất di dân gốc Việt. Nhà lập pháp từ tiểu bang California nói rằng cuộc gặp rất hiệu quả và ông thật sự cảm nhận được rằng cả hai sẽ hợp tác tốt với nhau. Bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào phải được gây dựng dựa trên lòng tin, sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng ngài đại sứ và tôi đã đặt một nền móng vững chắc từ cuộc họp cho mối quan hệ lâu dài đó, ông Lowenther nói. Còn về người tiền nhiệm của ông Kristenbrink, dân biểu này nói rằng ông đánh giá cao quan điểm của ông Ted Osius về Việt Nam. Tôi thấy bình luận gần đây của ông ấy về lý do từ chức, cụ thể là việc chính quyền của Tổng thống Trump tìm cách sửa đổi thỏa thuận năm 2008 rất đáng ngại. Các bên đi đến thống nhất về thỏa thuận này hiểu rằng bất kỳ di dân tới Mỹ trước năm 1995 mà bị trả lại Việt Nam sẽ bị chính phủ Việt Nam coi là các thành phần gây bất ổn. Trục xuất họ về Việt Nam sẽ đặt họ vào tình thế hết sức nguy hiểm, ông Lowenther nhận định. Trong tuyên bố gửi riêng cho VOA tiếng Việt hồi tháng 4, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam là vấn đề quan trọng, được Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận nghiêm túc. Bà nói thêm rằng các cuộc thương thảo được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có hiệp định ký năm 2008 giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với quy định pháp luật hai nước. Hiệp định nhận trở lại công dân Việt Nam được Hà Nội và Washington ký năm 2008 nói rằng đối tượng nhận trở lại phải là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của bất kỳ nước nào khác, trước đây đã cư trú tại Việt Nam và hiện không có nơi cư trú ở nước thứ ba, bị các cơ quan thẩm quyền Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ do vi phạm pháp luật và nếu thuộc diện bị kết án do phạm tội hình sự, kể cả các vi phạm pháp luật nhập cư, thì trước khi bị trục xuất phải thi hành xong án phạt tù hoặc phải được giảm án tù theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ. Thêm nữa, hiệp định không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Hai tháng sau khi cựu đại sứ Mỹ công bố thông tin gây chú ý dư luận ở Việt Nam, Đại học Fulbright Việt Nam hôm 19 tháng 6 ra thông báo rằng Phó Chủ tịch Ted Osius nộp đơn xin từ chức và sẽ rời trường vào cuối năm 2018. Ông Osius sau đó cho biết sẽ dành thời gian viết sách về quan hệ Việt-Mỹ và vẫn sẽ tiếp tục làm trong lĩnh vực giáo dục. VOA Việt ngữ đang tìm cách liên hệ với nhà ngoại giao kỳ cựu này để xem liệu quyết định của ông có liên quan tới việc ông công bố thông tin về vụ trục xuất người gốc Việt từng gây rúng động dư luận hay không.
Hãng hàng không Bamboo Airways thuộc tập đoàn FLC của Việt Nam vừa ký thỏa thuận mua 20 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của Mỹ tại thủ đô Washington. Nhưng báo chí Hoa Kỳ trích lời các chuyên gia cho biết đơn đặt hàng hoành tráng này rất bất bình thường và đầy rủi ro. Hãng tin Reuters hôm 25 tháng 6 cho biết thỏa thuận này trị giá 5,6 tỷ đô la và phía Việt Nam đã đặt cọc vào giữa tháng 6 vừa qua. Dự kiến sẽ giao hàng trong thời gian từ tháng 4 năm 2020 cho đến năm 2021. Tờ Washington Post dẫn lời ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC cho biết loạt máy bay Boeing 787 Dreamliner sẽ gia nhập đội bay của Bamboo Airways để phục vụ các đường bay dài đến thị trường quốc tế. Ông Quyết còn cho rằng thỏa thuận với Boeing ngày hôm nay chỉ là bước đầu, trong tương lai chúng tôi cần đến hơn 100 chiếc máy bay. Cũng trong dịp ký thỏa thuận này, tập đoàn FLC của ông Quyết còn tổ chức hội thảo quảng bá hệ thống khu nghỉ dưỡng FLC Resort tại khách sạn Trump International Hotel. Tuy nhiên, tờ Washington Post trích lời các chuyên gia nhận định rằng tập đoàn FLC Group đang rất mạo hiểm, một hãng hàng không ít tên tuổi, còn non trẻ lại dám lao vào kinh doanh hàng không với một thỏa thuận ngoạn mục như vậy. Đối với một doanh nghiệp vừa ra đời, chưa có hoạt động thử nghiệm mà lại đặt hàng mua nhiều máy bay như vậy, được xem là điều bất bình thường, tờ báo Mỹ nhận định. Ông Henry H. Eveld, một nhà phân tích hàng không vũ trụ thương mại thuộc Viện Nghiên cứu Atmosphere Research, được tờ Washington Post trích lời nói, việc mua hai máy bay Boeing 787 cho thấy một mức độ tự tin, nhưng một số người sẽ cho rằng đó là sự kiêu ngạo, khoe hầu bao nặng ký. Điều này cho thấy họ sẵn sàng bỏ qua một kế hoạch tài chính cơ bản đối với một hãng hàng không. Thông thường các hãng chỉ mua một vài chiếc và đưa vào kinh doanh, rồi mới phát triển tiếp dựa vào thị trường. Còn đây là một động thái rất táo bạo, rất nguy hiểm. Ông Richard Abulafia, một nhà phân tích hàng không vũ trụ thuộc tập đoàn Thiel, nói với tờ Washington Post rằng ông không tin thị trường hàng không Việt Nam còn chỗ cho thêm một hãng hàng không nữa, vì nước này hiện đã có 3 hãng hàng không thường xuyên khai thác rồi. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Trịnh Văn Quyết nói, mục tiêu dài hạn của Bamboo Airways là kết nối Việt Nam với các thị trường chủ đạo tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Trong đó, dòng Boeing 787-9 Dreamliner đóng một vai trò quan trọng nhờ hiệu suất hoạt động và tính kinh tế vượt trội. Cũng trong đầu năm nay, tập đoàn FLC đã chi trả trước 1,5 tỷ đô la trong một hợp đồng trị giá 3 tỷ đô la để mua 24 chiếc máy bay A321neo của hãng Airbus.
Tờ báo của nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo hôm 26 tháng 6 cảnh báo các công ty nước này phải khéo cư xử và cẩn trọng trước làn sóng chủ nghĩa dân tộc ở các quốc gia Đông Nam Á, dẫn chứng những vụ biểu tình chống luật đặc khu gần đây tại Việt Nam. Không nêu cụ thể đích danh nước nào, nhưng tờ báo được xem là cái loa của Bắc Kinh lý giải tính nhạy cảm về sự xuất hiện của các công ty Trung Quốc trong khu vực là do tranh chấp lãnh thổ và một số quốc gia có tỷ lệ dân số người Hoa cao, có một lịch sử chống Trung Quốc, kỳ thị người Hoa và cảnh giác với các doanh nghiệp Trung Quốc đang nắm giữ sinh mệnh kinh tế của đất nước. Tờ báo Trung Quốc nói thêm rằng, do các dự án đầu tư của Trung Quốc liên quan đến một loạt các vấn đề quan trọng ở địa phương như bồi thường và thu hồi đất, nên đã khiến cho người dân ở địa phương nhạy cảm với sự có mặt của các công ty nước ngoài. Tờ báo viết, một trường hợp điển hình là các cuộc biểu tình chống Trung Quốc mới nhất nổ ra hồi đầu tháng này tại Việt Nam. Mặc dù luật đặc khu mới đưa ra cho phép thành lập các đặc khu kinh tế, không đề cập cụ thể đến Trung Quốc, nhưng người Việt Nam tự động kết nối nó với các nhà đầu tư Trung Quốc. Xu hướng này phản ánh người dân ở các nước Đông Nam Á cảnh giác về đầu tư của Trung Quốc như thế nào. Hàng trăm người dân Việt Nam đã xuống đường biểu tình rầm rộ trên khắp cả nước vào ngày 10 tháng 6 để phản đối Quốc hội thông qua luật đặc khu và luật an ninh mạng. công chúng lo ngại việc thành lập ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc sẽ khiến cho Việt Nam mất chủ quyền về tay Trung Quốc một khi các nhà đầu tư nước này đổ vào thuê đất với thời hạn lên đến 99 năm. Trong buổi tọa đàm với VOA Tiếng Việt ngày 25 tháng 6, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho rằng chính sách xây dựng đặc khu là một chính sách tốt, nhưng nó trở nên nguy hiểm khi rơi vào tay các nhà đầu tư Trung Quốc. Ông nói,
nếu như chúng ta thu hút các nhà đầu tư từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc, hay từ Hoa Kỳ hay từ châu Âu vào để xây dựng và phát triển kinh tế thì đó là điều rất tốt, bởi vì những cái quốc gia đó họ là những quốc gia dân chủ văn minh và họ đến Việt Nam với mục đích là làm giàu cho bản thân họ, đương nhiên rồi, bởi vì tất cả các nhà đầu tư đều với mục đích là lợi nhuận cả. Thế nhưng ngoài mục đích đó thì họ còn tạo công ăn việc làm cho người Việt Nam, họ nộp thuế cho chính phủ Việt Nam để có thể xây dựng và phát triển đất nước. Nhưng mà nếu như cái chính sách thu hút đầu tư đó lại dành cho những cái nhà đầu tư từ Trung Quốc, mà những nhà đầu tư từ Trung Quốc lại được chính phủ Trung Quốc đứng ở sau đó, mà họ ẩn chứa rất nhiều mục đích khác nhau, không chỉ là mục đích họ làm giàu chính bản thân họ, họ là nộp thuế chính phủ Việt Nam, nhưng mà họ còn những cái mục tiêu lâu dài xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam rồi thực hiện cái nhập cư Việt Nam, thì đó là điều rất là đáng tiếc.
Trước làn sóng bài Trung Quốc không chỉ tại Việt Nam mà còn ở một số quốc gia Đông Nam Á khác, Hoàng Cầu Thời báo nói đây là những thách thức cố thủ mà các nhà đầu tư Trung Quốc cần phải xử lý một cách tế nhị để thúc đẩy các dự án vành đai và con đường. Một sáng kiến kinh tế ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng với tham vọng xây dựng một con đường tơ lụa mới kết nối các châu lục. Hoàng Cầu Thời báo nói, sẽ cần thời gian để những nghi ngờ và cảnh giác của người dân Đông Nam Á đối với Trung Quốc mất đi. Ngay lúc này, một số chính trị gia đang kích động chủ nghĩa dân tộc chống lại Trung Quốc để giành chiến thắng trong bầu cử, cản trở sự phát triển của Đông Nam Á và ngăn chặn những nước này hiểu biết về sự trỗi dậy không ích kỷ của Trung Quốc. Tờ báo Trung Quốc khuyên thêm rằng, cả Đông Nam Á và Trung Quốc đều phải để lịch sử lại phía sau và nắm lấy hiện tại. Một số nhà quan sát quốc tế cho rằng các cuộc biểu tình vừa qua tại Việt Nam đã làm rúng động chính quyền tại Hà Nội khi họ đã chủ quan và đánh giá thấp sự phẫn nộ của công chúng đối với Trung Quốc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đó đã lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh và tin tưởng vào đảng và chính phủ và trấn an rằng không ai dại dột ngây thơ giao đất cho nước ngoài cả. Bình luận về các cuộc biểu tình chống luật đặc khu, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, bà Doãn Hải Hồng nói rằng nguyên nhân của vụ việc này là ở nội bộ của Việt Nam và không liên quan gì đến Trung Quốc. Trong tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc, bà nói thêm rằng, tuy nhiên, sự cố vẫn có tác động tiêu cực đến quan hệ Trung-Việt. Hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ hành động song song với phía Trung Quốc và dần dần phục hồi từ những tác động tiêu cực của vụ việc với hành động cụ thể và nỗ lực thực tiễn cho sự phát triển ổn định của quan hệ Trung-Việt.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Làng Nón La Hà.
Cách trung tâm thị xã Ba Đồn chừng 10 km, nằm bên bờ một nhánh lớn của sông Danh, làng Nón La Hà, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã tồn tại hơn trăm năm nay. Với gần 1.000 gia đình ở La Hà, có hơn 800 gia đình làm nghề chằm nón. Những chiếc nón La Hà đi khắp bốn phương không tên không tuổi, và những người thợ chằm nón cứ âm thầm làm việc như những con tằm nhà tơ. Bởi làng Nón La Hà tuy có bề dày hơn trăm tuổi, nhưng việc đưa nón ra thị trường lại thông qua một hợp tác xã theo kiểu hợp tác xã nông nghiệp thời bao cấp. Nói là hợp tác xã nhưng thực tế, đây là đơn vị thu gom nón của người thợ để bán ra thị trường. Mỗi chiếc nón được thu gom với giá từ 13.000 đồng đến 15.000 đồng, số tiền tương đương với một ổ bánh mì thịt. Bà Mai Thị Huệ, thợ làm nón ở làng La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Đó là có đời ông, đời cha gia truyền hồi từ hàng trăm năm, từ là đấy là người dân ở đấy là sống như nghề phụ, cũng như nghề chính. Tại vì khi nông nhàn làm mua xong thì như cái nghề nón ấy là sống thì cũng được giàu, nhưng mà cũng đủ là trang trải là trong cuộc sống là ăn tiêu trong mọi thứ là sinh hoạt đằng nào cả mắm đây, nói chung là mọi đủ là sinh hoạt hàng ngày là cũng như cái nghề nón.
Ông Trần Văn Quang, làng nón La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Phải đập thì bắt nước sôi rồi luộc lên rồi bắt đầu thôi tôi sẽ xé rồi bắt đầu mới sấy quá lạ nữa đó. Sấy quá lạ nữa rồi bắt đầu mới cho khô rồi bắt đầu mới đưa ra là cái gì thải mù cho chiều xong rồi bắt xong rồi ủi thành lá như là này, rồi bắt đầu mới làm được nhiều công đoạn lắm.
Muốn có một chiếc nón đẹp để các mẹ, các chị, các em đội ra đồng, ra thăm vườn hay làm duyên, người thợ làm nón phải trải qua nhiều công đoạn, gồm lấy lá nón từ trên núi cao mang về luộc, sau đó phơi khô và tuyển ra thành ba hạng lá. Loại lá mỏng và trắng nhất được chằm làm vỏ nón. Đàn ông thì chẻ tre, vót cọng và bỏ cọng lên khung, uốn nắng cho tròn, buộc khung cho chắc tay đều. Sau đó, người thợ cả sẽ sâu lá bội và sắp lá. Chiếc nón sau này đẹp hay xấu tùy thuộc vào khả năng khéo tay của người thợ cả. Sau khi lá đã được lợp đầy đủ, những người thợ trẻ sẽ ngồi chằm nón. Việc chằm nón đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo tay và cẩn thận. Bà Trần Thị Thi, làng nón La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
10 tuổi cho đến dư là ba đã làm nón rồi, mà hiện dư là ba đã là 70 tuổi rồi. Mà về làm nón để mà đủ sống thì cũng còn thiếu thốn thôi chứ không đáng gì.
Ông Trần Văn Quang, làng nón La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Cái nón đấy là bán ra được 12-13 ngàn, mà cái vốn lương mất 2-3 ngàn rồi. Bán ngàn rồi lại đứng chút ấy. Một ngày thứ hai làm máu thì được 4-5 cái, mà bình thường thì làm bình thường thì được 3-4 cái.
Bà Mai Thị Dậu, thợ làm nón ở La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Một ngày thì mà chuyến thì được 4 cái. Nhập đây họ đi bốn phương, họ cứ về thu tại nhà, về mua tại nhà thì Sài Gòn có thì ra ngoài Bắc có đi khắp đó.
Bà Mai Thị Huệ, thợ làm nón ở La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Đây cũng đi xuất khẩu, cũng đi xuất khẩu, họ mua đi hiện tại là chắc là cũng đi cả nước đấy. Cả nước đi xuất khẩu, đi đóng nước, ngoài nước đấy cũng có những nông dân đôi nón để đi làm mua về công nhân các.
La Hà là một làng nón, nhưng chẳng có ai giàu được từ nghề nón, nếu không muốn nói là nghề nón chỉ cho người thợ thiếu trước hụt sau. Bởi một người thợ làm nón giỏi nhất làng nghề cũng chỉ có thể chằm được 3 chiếc nón mỗi ngày. Và không ai có thể chằm nón vào ban đêm được, bởi ánh sáng điện không đủ để người thợ điều tiết từng mũi chỉ nhỏ cho đều và mịn. Dường như nghề nón ở La Hà làm để giữ được nghề, để khỏi mai một nhiều hơn là làm để kiếm lại. Đi từ đầu làng đến cuối làng, nhìn đâu cũng thấy lá nón, người già người trẻ ngồi chằm nón. Nhưng có vẻ như gia đình nào cũng tầm tầm bậc trung, giữ nếp xưa. Không có ai giàu có, mọi người đều khó khăn như nhau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ high, nghĩa là cao, và một có động từ to hide, nghĩa là che giấu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is, it's high time, it's high time.
It's high time. có nghĩa là đã đến lúc một điều gì đó cần phải làm và đáng lý ra đã phải làm xong rồi. Một đôi vợ chồng đã cảm thấy thoải mái khi con trai họ dọn nhà ra ở riêng. Ông bố nói,
"My wife and I were getting tired of Don living in our basement. After he graduated from college, we let him move back in rent-free until he found a job. That was more than 2 years ago. Fortunately, he got hired and has already rented an apartment. It's high time he moved out. He should have left long before now."
Hai vợ chồng tôi đã chán việc con trai tôi là Don sống ở tầng hầm nhà chúng tôi. Sau khi nó tốt nghiệp đại học, chúng tôi cho nó quay về sống ở nhà mà không phải trả tiền thuê cho tới khi nó tìm được việc làm. Đó là cách đây đã hơn 2 năm. May thay nó vừa được thu dụng và đã mướn một căn hộ. Đã đến lúc nó phải dọn ra ở riêng. Đáng lý ra nó đã phải dọn đi từ lâu rồi. Basement là tầng hầm và rent free là không phải trả tiền thuê nhà. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
"My wife and I were getting tired of Don living in our basement. After he graduated from college, we let him move back in, rent-free, until he found a job. That was more than 2 years ago. Fortunately, he got hired and has already rented an apartment. It's high time he moved out. He should have left long before now."
Xin quý vị lưu ý, có thể nói it's time he moved out, hay là it's high time that he moved out. Và động từ ở sau it's high time phải ở thì quá khứ, past tense. Những người tranh đấu cho quyền lợi của y tá thường nêu lên sự khác biệt về lương bổng giữa y tá và bác sĩ. Họ nói,
"Doctors and nurses play equally important roles. Yet, labor statistics show that the average annual salary of nurses is only a fraction of what doctors make. For all the hard work they do, nurses feel that it's high time they earned more money. Don't you think that they ought to be getting paid better?"
Bác sĩ và y tá đều giữ những vai trò quan trọng như nhau. Tuy vậy, các con số thống kê về lao động cho thấy lương trung bình hàng năm của y tá chỉ bằng một phần nhỏ của lương bác sĩ. Vì làm những việc cực nhọc, các y tá cảm thấy rằng đã đến lúc họ phải kiếm được thêm nhiều tiền. Bạn không nghĩ rằng họ nên được trả lương cao hơn sao? Statistics là số thống kê và fraction là một phần nhỏ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
"Doctors and nurses play equally important roles. Yet, labor statistics show that the average annual salary of nurses is only a fraction of what doctors make. For all the hard work they do, nurses feel that it's high time they earn more money. Don't you think they ought to be getting paid better?"
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is hide one's head in the sand. Hide one's head in the sand.
Hide one's head in the sand. Hay bury one's head in the sand. Nghĩa là giấu đầu xuống cát. Tức là không nhìn nhận sự thật bằng cách giả vờ không nhìn thấy. Một bà vợ không chịu đi bác sĩ để khám mắt. Ông chồng bà nhận xét,
"I've been watching her straining to read anything that's close to her face for months. And I've tried to convince her that she needs to go to an eye doctor to get glasses, but she doesn't listen. Maybe she doesn't want to admit that she's getting old. For now, she prefers to hide her face in the sand.
Tôi thấy từ nhiều tháng nay, nhà tôi phải cố sức đọc những gì gần sát mặt cô ấy. Và tôi đã cố thuyết phục cô ấy cần đi bác sĩ mắt để mua kính. Nhưng cô ấy không nghe. Có lẽ cô ấy không muốn thú nhận là mình bắt đầu già. Ngay bây giờ, cô ấy chỉ muốn tránh nhìn sự thật. To strain là cố sức, gắng sức. Và glasses là kính đeo mắt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I've been watching her straining to read anything that's close to her face for months. And I've tried to convince her that she needs to go to an eye doctor to get glasses, but she doesn't listen. Maybe she doesn't want to admit that she's getting old. For now, she prefers to hide her face in the sand.
Các đảng chính trị Mỹ nên chú trọng đến một trào lưu thay đổi quan trọng trong xã hội. Phóng viên về văn hóa đưa ra nhận xét như sau.
Any political party that ignores the concerns of the non-white population in the U.S. will have a problem. That's because by 2024, it will become the majority. It's a change that's already occurred in cities like Los Angeles. Politicians that have hidden their heads in the sand until now had better face reality, or they will lose elections before long.
Bất cứ đảng chính trị nào phớt lờ những mối quan tâm của dân số không phải là da trắng tại Hoa Kỳ sẽ gặp phải vấn đề. Đó là vì đến năm 2024, dân số này sẽ trở thành khối đa số. Đây là một sự thay đổi đã diễn ra tại những thành phố như Los Angeles. Các chính trị gia nào từ trước tới nay vẫn tránh nhìn sự thật nên đối diện với thực tế. Nếu không, họ sẽ sớm bị thua trong các cuộc bầu cử. To ignore là phát lờ, bỏ qua. Majority là đa số và reality là thực tế. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Any political party that ignores the concerns of the non-white population in the U.S. will have a problem. That's because by 2024, it will become the majority. It's a change that's already occurred in cities like Los Angeles. Politicians that have hidden their heads in the sand until now had better face reality, or they will lose elections before long.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là it's high time, nghĩa là đã đến lúc phải làm một điều gì. Và hai là hide one's head in the sand, hay bury one's head in the sand, nghĩa là tránh nhìn vào sự thật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.